Thái Thượng Viết, Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Triệu, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các dân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 23. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Xin chào. Chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đã bước vào đoạn thứ ba. Tích đức hành thiện như thế nào? Cho nên vừa bắt đầu, tức là thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Và đạo cụ thể nhất là chúng ta hiện tại làm tròn bổn phận, tức là đạo. Bổn phận của ngũ luân: phụ tử hữu thân, phu phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Chúng ta làm tốt bổn phận này trước. Nếu như bổn phận còn chưa làm tròn, sau đó nói muốn đi hành thiện tích đức, làm việc tốt, làm nghĩa công, thì xã hội đại chúng này không dễ gì chấp nhận. Người ta nói cô làm con dâu chưa tốt, còn nói ra ngoài làm việc thiện, thì người ta sẽ sanh tâm nghi ngờ. Đối với những kinh điển của thánh nhân Nho Đạo Thích này là dạy như vậy sao? Cho nên, trong đại học, chúng ta đã nói tới thứ tự rất quan trọng. Cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Trong đó, nhắc tới một câu là nhà mình không dạy được, mà dạy được người khác, vô lý. Đây là chuyện không thể. Nhà của mình còn không thể nào hòa lạc, con cái không thể nào dạy tốt, mà có thể đi lợi ích người khác, dạy dỗ người khác. Đây là việc không thể nào có được. Cho nên thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, nhắc nhở chúng ta phải làm tròn bổn phận. Bổn phận này mở rộng ra nữa thì sẽ hết sức sâu xa. Ví dụ nói phụ tử hữu thân, Phật gia đã nói cho chúng ta một chân tướng: tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Sự hành hiếu này là đối với tất cả mọi người đều có tâm hiếu kính như vậy. Chúng ta đều rất quen thuộc định nghiệp tam phước. Phước thứ nhất chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta từ hiếu kính cắm rễ đức hạnh của mình. Đó không chỉ là dùng tâm hiếu kính này đối với cha mẹ, đối với sư trưởng. Thâm ý của nó là dùng thái độ như vậy mở rộng ra đến tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. Điều này chính là thiện học. Nếu như có thể dùng tâm cảnh như vậy để thực hành hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, thì người này chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát mở đầu đại nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật. Chư Phật này tức là hữu tình và vô tình đều lễ kính, đều cung kính. Cho nên, sự làm tròn bổn phận, tận bổn phận này, dùng chân tướng vũ trụ nhân sinh của nhà Phật, đó là hết sức sâu xa, bao gồm phụng sự sư trưởng. người thầy của chúng ta đời này. Chúng ta cảm kích, cung kính họ. Còn đời đời thế thế thì sao? Một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Tất nhiên, chúng ta phải báo những ân đức này của Phật Bồ Tát. Không phải nói cho họ thức ăn ngon, quần áo đẹp. Họ không cần đến những thứ này. Điều mà họ hoan hỷ nhất là chúng sanh được thoát khổ. Cho nên phụng sự sư trưởng, điều quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Lợi ích chúng sanh, điều này tức là phụng sự sư trưởng càng thực chất hơn. Từ làm tròn bổn phận, biết được bổn phận, bắt đầu thực hành. Trước hết, phải nâng cao công phu tâm địa của chính mình. Cho nên thiện hành càng quan trọng hơn là căn bản của nó là thiện tâm. Biết làm tròn bổn phận ra sao, phải bắt tay từ trong tâm. Chúng ta thấy phía trước tu thân tỳ gia còn phải thành ý chánh tâm. Cho nên tiếp theo đó kinh văn nói rằng bất lý tà kính, bất khi ám thất. Hai câu này nhắc nhở chúng ta tâm địa phải chân thành, không gạt mình cũng không gạt người. Cho nên sự bất khi ám thất này, ám thất thông thường nói là chỗ không có người nhìn thấy. Nói sâu hơn nữa, thật ra là khởi tâm động niệm của bản thân chúng ta. Cho dù có người ở đó, người khác cũng không biết khởi tâm động niệm của chúng ta. Và trên thực tế, tâm của chúng ta có vọng niệm, có tà niệm rồi. Chân tâm của chính mình sẽ bị chướng ngại. Đây là không thương mình. Cho nên người hiểu lý sẽ biết cuộc đời này điều quan trọng nhất là nâng cao linh tánh của mình, khôi phục tánh đức của mình. Đây là người có chí khí. Nếu như chúng ta vẫn tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước, tùy thuận tập khí, đó là cam chịu đọa lạc. Người có tâm hổ thẹn không muốn làm như vậy. Cho dù không có người, cho dù ở một mình, thậm chí là khởi tâm động niệm của mình, đều không muốn trái nghịch với tánh đức. Đây chính là người tự trọng tự ái. Có tâm cảnh như vậy thì sẽ có tâm dũng mãnh đối trị tập khí, gọi là biết liêm sĩ gần với dũng. Cho nên bất lý tà kính, bất khi ám thất nhắc vào chúng ta dụng công, bắt đầu từ khởi tâm động niệm tương ứng với chân thành, với từ bi. Người thời xưa đối với bất lý tà kính, bất khi ám thất, họ đều hết sức nhạy cảm. Bây giờ chúng ta nhìn thấy những phong phạm thánh hiền này đều cảm thấy rất hổ thẹn. Như thời Minh, có một tiên sinh tên là Động Phát. Học vấn đạo đức của ông rất tốt, đã dạy không ít đệ tử. Kết quả con của ông sắp tham gia kỳ thi khoa cử. Một học sinh trước đây của ông cũng đã làm quan lớn, đã đem đề thi năm nay đưa cho ông coi trước, biết là con trai của ông sắp đi thi. Quý vị coi, người thế gian đều rất vui mừng, mình có quan hệ tốt, có thể có những quan hệ tốt này. Nhưng đây là tà kính, là không công bằng. Đối với những người dự thi khác là không công bằng. Tôi nhớ hồi tôi đang học đại học, vừa hay có một người họ hàng. Ông biết chị của tôi tốt nghiệp đại học, học học viện sư phạm. Học viện sư phạm học xong thì đi tìm trường. Tới trường nào để đi dạy? Người họ hàng này quan hệ rất tốt. Ông muốn giới thiệu hiệu trưởng một trường nào đó cho chị của tôi làm quen. Lúc đó, tôi còn cảm thấy rất tốt. Có quen biết thật là tiện. Khi chị của tôi đi qua đó, người họ hàng đem tình hình này nói với chị của tôi. Vậy ngày mai chú đưa con đi gặp hiệu trưởng này một chút. Chị hai của tôi nói, không được. Nếu như con đi rồi, đối với người khác là không công bằng. Lúc đó, tôi nghe chị hai của mình nói như vậy, tôi thật sự hốt nhiên kính trọng chị. Mặc dù tôi ban đầu vẫn đã động phàm niệm rồi, cảm thấy có quen biết thật là tốt. Nhưng mà khi chị hai của tôi nói một cách chánh khí hiên ngang, như vậy sẽ không công bằng cho những người khác, không thể làm như vậy. Cũng đã thức tỉnh chánh khí của tôi. Cho nên ấn tượng rất là sâu sắc. Về sau, xử sự, chúng ta không thể làm những việc hám lợi người khác, những việc không công bằng. Quý vị nói không có ai biết hết. Thị dĩ thiên địa, hữu ti quá chi thần. Làm gì có chuyện không biết? Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết. Sau cùng, còn có Bồ Tát đều biết. Phải không? Phật Bồ Tát tất thảy đều có tha tâm thông. Nhiều người như vậy đều biết, đâu có chuyện không biết. Cho nên Đổng Công đã không đưa đề thi này cho con của ông xem. Sau đó, con của ông vẫn đã thi đậu tiến sĩ. Mọi người nghĩ thử coi, thực sự mở đề thi này ra rồi, ngược lại chưa chắc đã thi đậu. Cho nên họa phước của một người nằm giữa một niệm. Là chánh hay là tà? Là mê hay là giác? Là nhiễm hay là tịnh? Có thể vận mệnh cuộc đời sẽ có khác biệt rất lớn. Cho nên số mình có, trước sau cũng có. Số mình không có, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn bất chính để tìm cầu. Cái này là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Có thể chúng ta nói tới đây, những danh lợi thế gian đó, tôi coi chúng như rơm như rác, tôi cầu cũng không thèm cầu. Có người nói ra thấy rất thanh cao. Thế gian có danh lợi, xin hỏi mọi người, trong một đoàn thể hoàng dương văn hóa truyền thống có danh lợi không? Có. Cho nên cửa Phật là muốn chúng ta hạ công phu ngay trong tâm địa. Quý vị nói thế gian tham, tôi vào cửa Phật sẽ không tham. Chưa chắc. Tham pháp, quyển này cũng muốn coi, quyển kia cũng muốn đọc. Pháp bảo vừa tới, mau mau giành lấy mấy quyển để đó. Đó chẳng phải đều là tâm tham sao? Vừa thấy pháp bảo ít thế này, để người ta lấy trước, còn mình lấy sao? Đây mới là bỏ đi tâm tham. Danh lợi trong nhà Phật không thua gì thế gian. Quý vị coi, người ta vừa biết người hoàng dương văn hóa truyền thống, người ta đối với chúng ta rất cung kính. Chúng ta phải hiểu, cung kính cũng là danh, cũng là phước báo. Nhưng danh phải hợp với thực, danh không hợp với thực, phước báo chúng ta đều dùng hết mất. Ngày nay, chúng ta đối với mọi người đều cung kính. Thái độ như vậy mới đúng. Chúng ta đối với người trên, với người nổi tiếng, với người có ảnh hưởng thì hết sức cung kính. Đối với đồng tu bình thường, thậm chí với người bên dưới rất ngạo mạn. Cái này chắc chắn là đang làm danh văn lợi dưỡng. Xu nịnh mới làm ra những việc như vậy. Cho nên tâm thái truy danh trục lợi đó, tâm thái phan duyên, lấy lòng dựa dẫm, nhất định phải buông bỏ triệt để. Phải buông bỏ từ trong tâm. Ngày nay, người thế gian truy danh trục lợi, họ còn thừa nhận chúng ta đang hoằng pháp lợi sinh, truy danh trục lợi, có lúc tự mình không thừa nhận. Chúng ta trên miệng thì không cần danh lợi, trên thực tế đều đang làm danh lợi. Ngược lại, người thế gian cảm thấy xã hội người ta những người đó đều nói ra thẳng thắn, tôi chính là muốn danh muốn lợi. Người ta còn khá là dễ dàng chấp nhận. Trên miệng nói không cần danh lợi, trên thực tế đều đang truy danh trục lợi, ngược lại khiến cho người ta nhìn vô thấy khó chịu. Cho nên chân chính tu hành nhất định phải bắt đầu từ tâm thanh tịnh, không thể nhiễm chấp, không thể mong cầu, không theo tà đạo, bất kỳ ám thất. Không có người nhìn thấy là ám thất, thậm chí nằm mơ cũng là ám thất. Nhất là lúc bình thường, người ý chí khá mạnh mẽ, nhưng ý chí trong giấc mơ thì có thể không mạnh như vậy. Ví dụ, bình thường chúng ta những hành vi sát đạo dâm vọng chắc chắn không làm, nhưng mà trong giấc mơ thì không thể bảo đảm được. Cho nên bình thường có công phu, còn phải coi trong mơ có công phu không nữa. Trong mơ có công phu, đến khi đau bệnh, đến chết đi sống lại, thì không biết còn có công phu đó không. Cho nên gọi là khảo nghiệm công phu. Trong Liễu Phạm Tư Huấn có một đoạn là hoặc mơ bay bổng hư không, hoặc mơ tràng phan bảo cái. Đây chính là việc tốt. Nếu như đêm mơ điên đảo, trong mơ đều đang phạm tà hạnh, thì việc này phải đặc biệt rút kinh nghiệm xương máu. Lúc bình thường phải hạ đại công phu. Bình thường chánh niệm phân minh, cảnh mơ sẽ không xuất hiện những tình hình này. Cho nên mơ thấy không tốt cũng nhắc nhở công phu của mình còn kém rất xa. Dương chứ vào thời Minh. Vì sao ông làm tới thượng thư? Rất không đơn giản. Trong sách có ghi lại, Dương chứ vô cùng hùng hậu. Phật môn chúng ta nói nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức, làm hàng xóm với người như vậy đều bị ông làm cảm động. Hàng xóm của ông xây nhà, mái nhà xây rất là lớn, sau đó nước mưa ở trên mái nhà đó hết thảy đều chảy vô nhà của ông. Sau đó, người trong nhà ông cảm thấy người này xây nhà sao mà lớn qua như vậy, liền đến nói với Dương Chứ. Dương Chứ nói, những lúc trời không mưa, nhiều hơn lúc trời mưa. Không so đo với họ. Sau đó, vừa hay nhà hàng xóm sanh em bé. Em bé đó rất sợ giật mình tỉnh giấc. Ông liền đem bán con lừa của mình đi. Bởi vì con lừa đó có lúc sẽ kêu. Ông sợ em bé giật mình. Quý vị coi, vì một em bé như vậy, bản thân ông là người làm quan, ngay cả con lừa cũng bán đi, đi bộ. Niệm niệm nghĩ cho người khác tuyệt đối không có tư hào tự tư tự lợi. Có lúc tôi đọc được những phong phạm này trong câu chuyện Đức Dục. Tôi nói nếu như họ lại biết niệm Phật, người nào cũng sẽ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đức hạnh này thật không đơn giản. Cho nên tại sao cả thần châu đại địa đều học Phật Pháp Đại Thừa, người thành tựu đều vượt xa bên Ấn Độ? Điều này không phải không có lý. Thực ra mà nói, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công, Lão Tử, Khổng Tử, các vị ấy đều không phải là người bình thường. Trong Vạn Thiện Đồng Quy Tập của Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ đã viết, đã chỉ ra rằng trong Khởi Thế Giới Kinh có nói rằng Đức Phật cử hai vị Bồ Tát hướng về Chấn Đáng giảng kinh thuyết pháp. Chấn Đáng của Ấn Độ chính là Trung Hoa. Phương hướng Chấn Đáng, trước đây quý vị chưa học qua địa lý sao? Quên hết rồi à? Được. Nói cho mọi người nghe, tâm địa càng thanh tịnh, những thứ trước đây đã học sẽ từ mình xuất hiện. Nếu như những thứ trước đây đã học vẫn không khởi lên được, đó là không bình thường lắm. Quý vị đừng nói. Nhà Phật là phải buông bỏ, buông bỏ. Khi tâm địa quý vị thanh tịnh, những thứ vốn dĩ đã quên đều sẽ hiện lên. Quý vị càng học, trí nhớ càng kém là không bình thường. Cho nên, đã nói rằng, phương hướng Chấn Đáng của Đông Bắc Tây Nam cử hai vị Bồ Tát, Bồ Tát Ca Diếp và Bồ Tát Nho Đồng. Mọi người vừa nghe xong đã biết là ai rồi. Bồ Tát Nho Đồng là Khổng Tử, Bồ Tát Ca Diếp là Lão Tử. Sau khi đặt xong nền tảng cho chúng ta, Phật Pháp Đại Thừa vừa truyền tới đã khai hoa kết trái. Cho nên chúng ta phải hiểu, thành tựu một người, thành tựu đạo nghiệp của chúng ta, quý vị nói, Phật Bồ Tát phải tốn bao nhiêu tâm trí, phải không màng khổ nhọc, cứ vậy mà che chở, mà hộ niệm chúng ta. Chúng ta còn tiếp tục chà đạp nhân duyên hiếm có gặp này, thì tức là quá sức nhẫn tâm. Quá không biết cảm ơn. Nếu như biết dùng tâm mà cảm nhận, duyên phận thật sự là ngàn năm khó gặp. Xa thì chúng ta không nói, chỉ thấy sư phụ hộ niệm đạo nghiệp chúng ta trong đời này. Mọi người coi, bao nhiêu dụng tâm lương khổ đều ở trong đó. Kiên trì giảng kinh thuyết pháp, kiên nhẫn dùng hành trì của mình để hiển lộ hành trì của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật chính là đã dạy chúng ta như vậy. Phật giáo chính là giáo dục, chính là giảng kinh thuyết pháp. Kết quả ngay cả chỗ ở cũng không có. Lại chịu bao nhiêu hủy báng, bao nhiêu sỉ nhục, mới thành tựu nhân duyên nghe pháp của chúng ta. Cho nên, thời thời nghĩ như vậy, niệm niệm luôn nhớ đến trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Dương Chứ, tâm của ông luôn hết sức suy nghĩ cho người khác. Cho nên, ông đem con lừa đi bán. Sự tu dưỡng của một người luôn luôn là thái độ thoáng chốc khi họ đối mặt một số cảnh giới, thì có thể nhìn thấy sự chí thiện đó, sự thấu hiểu, quan tâm đó đối với mọi người. Lúc đó, có một em bé khi đang chơi đùa đã xô ngã mất bia mộ trên mộ phần của tổ tiên ông. Quý vị đồng nhân, bia mộ của mộ tổ nhà quý vị bị người ta xô ngã. Ý niệm đầu tiên của chúng ta là gì? Bộc nhân của Dương Chứ, Mộc nhân chuyên coi sóc phần mộ này đã hốt hoảng lo sợ chạy về nhà báo cáo. Chủ nhân bia mộ bị xô ngã rồi. Dương Chứ nói em bé đó có bị thương gì không? Chúng ta coi tới đây đều rất khâm phục. Người ta hoàn toàn không có ngã chấp. Hơn nữa còn chủ động tới nhà của em bé đó, coi thử em bé đó có bị thương hay không. Sau đó nói với cha của em, cháu bé không bị thương, cháu bé không bị thương, phải chú ý hơn sự an toàn của cháu, rồi quay về, một câu phê bình cũng không nói. Dùng đức cảm động người. Và Dương Chứ này, ông vừa hay có một hôm nằm mơ. Mơ thấy mình đi vào một khu vườn trái cây, đã hái hai trái mận của người ta để ăn. Sau khi ông tỉnh dậy thì vô cùng trách mình. Trong mơ, mình còn đi hái mận của người ta. Chắc chắn là lúc bình thường. Đạo nghĩa và lợi dục của mình vẫn chưa phân rõ ràng. Tu dưỡng quá kém. Tại sao trong mơ không giữ được quy củ, còn có tình trạng lấy trộm đồ của người ta? Cho nên cả mấy ngày ông đều không ăn cơm. Công phu khắc kỷ, cách vật của họ hết sức vững vàng. Cho nên chúng ta thường hay nói tham thiện tri thức. Những phong phạm này trong câu chuyện đức dục quả thật. Chúng ta đọc một chuyện, noi gương một chuyện, đem hành trì của họ đặt trong tâm của mình. Tiếp đó là cụ thể nói tới làm sao để đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Cho nên câu kinh tiếp theo nói tích đức lũy công. Cái đức này nặng về tâm. Chúng ta nói nhìn một người có đức hay không, coi thiện tâm, ái tâm của họ. Lũy công, chữ công này khá là nhấn mạnh trong việc làm của họ. Đã làm được những việc lợi ích gì cho người khác. Tích đức, điều quan trọng nhất là tăng trưởng thiện tâm của mình. Lũy công, tức là tích lũy thiện hành của mình. Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, trên thực tế các ngài đời đời kiếp kiếp đều đang làm những việc tích đức lũy công. Trong Tam Tạng Kinh, một ví dụ chúng ta khá là quen thuộc là Đậu Yến Sơn, Hữu Nghĩa Phương, Giáo Ngũ Tử, Danh Cụ Dương. Ví dụ này chính là ví dụ rất hay về tích đức lũy công. Vốn dĩ ông đã ba mươi mấy tuổi rồi, cũng chưa có con. Ông nội của ông ở trong mộng nói rằng số ông không có con, nhưng vận mệnh có thể thay đổi, bảo ông phải mau mau đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Cho nên một người có phước khí hay không, trước hết ở chỗ biết tôn trọng thánh hiền, tôn trọng lời khuyên của trưởng bối. Điều này chính là một nguyên nhân căn bản nhất để họ được phước. Ông nội tới dặn dò ông. Ông không dám giải đãi. Cho nên đã rất nghiêm túc. Bắt đầu từ hôm sau, chỉ cần có cơ hội hành thiện, ông luôn tận tâm tận lực mà làm, vừa hay. Ông có một bộc nhân lấy trộm tiền của ông, trộm mất hai dạng tiền. Người trước đây rất là thú vị, dù gì không khí huân tập văn hóa cũng khá mạnh. Cho nên lấy trộm tiền của người ta rồi thấy ái ngại, đã giết một biên lai, dán trên người con gái của mình, sau đó tự mình chạy trốn mất. Nghĩa là lấy con gái của mình ra trả món nợ hai dạng tiền này. Tiên sinh Đậu Vũ Quân đã đốt tờ biên lai này đi. Còn rất dụng tâm chăm sóc em bé này khôn lớn. Tôi cảm thấy vợ của ông cũng không đơn giản. Đối mặt với thiện tâm của chồng, giúp người thành tựu, phối hợp với chồng làm những việc thiện này. Kết quả, em bé gái này về sau 15 tuổi, ông lại tốn hai vạn tiền để gả chồng cho em. Gả vào nhà một người tốt, đã thương yêu con gái của bộc nhân, lấy trộm hai vạn tiền của mình như con gái của chính mình vậy. Vì sao? Bộc nhân này biết được con gái của mình được gả vào nhà người tốt, hòa khóc nức nở, rất khổ thẹn, lại chạy về làm bộc nhân của ông. Sau đó, tiên sinh Đậu Vũ Quân này coi như chưa từng xảy ra việc gì hết, vẫn đối với ông rất tốt. Chúng ta nói, đây là hậu đức. Tích đức lũy công. Sự tích đức đó tức là tâm địa của ông hết sức khoan hậu. Hậu đức tải vật. Vì sao? Lại ở trong một Phật tự ở một vùng nọ, nhặt được hai thỏi vàng, 12 bạc. Lúc đó đã muộn. Ông quay về trước, hôm sau lại tới đó đứng một ngày. Đợi người đánh mất quay lại, quả nhiên người bị mất đó đến tìm. Người bị mất là đang đem tiền để đi chuộc tội cho cha của mình, đều là việc rất nguy cấp. Cho nên cứu người nguy cấp. Hơn nữa, quyến thuộc kết hôn không có tiền, ông trợ giúp. Làm tang lễ không có tiền, ông hỗ trợ. Cả đời của ông đã làm mấy chục việc như vậy. Ở phía nam phòng của mình đã xây 40 gian thư viện. Tất cả những học trò không có tiền học hành này, ông đều cung cấp cho họ nhu cầu sinh hoạt, để cho họ thi công danh, giúp quốc gia thành tựu rất nhiều nhân tài. Cho nên về sau, ông làm tới giám nghị đại phu, sinh được 5 người con trai, sau còn có 8 người cháu trai, tất cả rất hiển quý, làm quan lớn. Kết quả ông nội của ông lại tới, người tích đức hành thiện. Ông trời cho ngươi thọ thêm 36 tuổi, sống tới 82 tuổi. Hơn nữa, con cháu đều rất quý hiển. Hơn nữa, ông trời còn để dành một vị trí động thiên chân nhân cho ông. Cho đến năm ông 82 tuổi, ông cùng bạn bè chuyện trò vui vẻ. Ông nói cười cười rồi ra đi. Thật tốt, ha ha, mấy tiếng liền ra đi. Cho nên quý vị đồng nhân, khi chúng ta đang chí thành niệm Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc hoa sen đó đã nở rồi. Hơn nữa, quý vị càng niệm, nó sẽ càng lớn. Vị trí ở Tây Phương đã giúp chúng ta dành sẵn rồi. Mọi người đừng lo lắng. Đời này tích công lũy đức cho tốt, tự nhiên sẽ đi về đó. Nước chảy thành mương. Mọi người mấy hôm nay niệm Phật rất cố gắng. Con cảm thấy hoa sen lớn hơn một chút không? Công không uổng phí. Như mẹ nhớ con, giống như nhớ tới cha mẹ của mình vậy. Quy tâm tự tiễn, mau mau trở về quê hương. Một niệm tương ứng là một niệm Phật. Niệm niệm tương ứng là niệm niệm Phật. Được. Sáng nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Cảm ơn.
Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Ban biên tập Học làm người tốt.
do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.